thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 97, chúng ta tiếp tục triển khai và học kinh Pháp Hoa về cái phẩm tùy hỷ công đức, và đây là kỳ thứ 43. Đại chúng nên để ý, tôi xin nhắc đại chúng nên để ý là các vị có thì giờ là dựa vào những cái đại ý mà tôi đã trích ra trong cái phẩm tùy hỷ này, rồi đọc lại cái phẩm chánh của cái bộ kinh trong 28 phẩm đó, cho tới khi nào mà các vị đọc hay mà 28 cái tùy hỷ công đức này mà các vị nhớ hết từng cái đại ý, cái cốt tủy, cái nội dung của cái phẩm kinh Pháp Hoa, thì các vị sẽ thấm nhuần kinh Pháp Hoa và giáo lý Pháp Hoa một cách sâu sắc đó. Được như vậy thì các vị không cần phải tốn sức nhiều mà tụng một lần một ngày một bộ, một lần 4-5 phẩm, không cần tốn sức vậy nữa, mà các vị sẽ thấy được cái lợi ích ở trong mọi nơi mọi chốn, trong cái sinh hoạt bình thường của mình trong cuộc sống. Giờ đây ta tiếp tục triển khai tùy hỷ về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Khi ta học phẩm Như Lai Thọ Lượng, ta tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ gì trong cái phẩm đó? Tùy hỷ rằng thọ mệnh Như Lai vĩnh cửu, ở thời gian vô tận và không gian vô cùng. Đó, tùy hỷ cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là cái đó, là chánh nè. Luôn luôn là mình phải nghĩ rằng là Phật đối với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này thì lúc nào cũng có Phật. Bởi vì Phật như ta học lâu rồi ta biết rồi, ta có chia ra ứng thân, báo thân và pháp thân. Cái ứng thân của Phật vì giáo hóa cứu độ chúng sinh, thì cái thân của Phật hiện ra trên cõi đời này nó giống như là cái thân của mọi người khác, cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, như thân Đức Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta thì chỉ có 80 năm là cái thọ mạng, chỉ có 80 năm đó là thọ mệnh của ứng thân Phật. Còn cái thân thứ hai của Phật gọi là báo thân, cũng gọi là thọ dụng thân. Học tư duy mà nhận thức được cái thân báo thân của Phật thì các vị sẽ gạt bỏ được những cái ý nghĩ sai lầm mà chúng ta cũng như nhiều người, hầu hết những người đệ tử Phật như chúng ta, thậm chí bao nhiêu những cái đạo khác cũng đều bị một cái sai lầm đó, chỉ vì không hiểu được cái ý nghĩa về báo thân Phật. Mà chúng ta hiểu về cái ý nghĩa báo thân Phật, cũng gọi là tự thọ dụng thân đó, thì chúng ta sẽ không còn mê tín dị đoan, không còn gửi gắm tâm hồn ở nơi một đấng siêu nhân siêu nhiên, dầu đấng đó là thượng đế hay là thần linh hay là sáng tạo hay là Đức Phật mà ta tôn kính nhất cũng vậy thôi. Nghĩa là các vị nào mà có những cái phước báo tu hành, phước đức trí tuệ của người đó, do người đó tu hành bồi dưỡng mà nên mà có ra, thì chỉ có người đó hưởng được cái phước đức, cái trí tuệ, cái bồ đề, cái niết bàn mà do người đó làm ra. Còn người khác không nhờ được cái bồ đề, cái niết bàn, cái phước đức, cái trí tuệ đó. Đó là nghĩa của chữ báo thân. Chữ báo thân là cái thân này là do cái sự đền đáp, mà do cái nhân của người đó làm. Bây giờ nó đền đáp là cái quả tốt lành, thì chỉ do người đó làm thì người đó hưởng mà thôi. Cho nên cái thân gọi là báo thân là vậy, cũng gọi là tự thọ dụng thân. Nghĩa là cái thân đó, cái thành quả phước đức trí tuệ giải thoát giác ngộ đó, chỉ có người đó làm là người đó thọ dụng, mà người khác không có nhờ cậy được. Nó giống như là chúng ta, tuy là ở đây một cái giảng đường dày 400-500 người như vậy, nhưng mà cái trình độ học vấn, ai hồi nhỏ siêng học, cần cù học suốt chương trình từ sơ cấp, trung cấp và đại học, thì cái người đó có kiến thức rộng hơn. Còn người nào học chỉ tới cấp 1 và cấp 2 thôi, thì cái trình độ kiến thức của người đó cũng tự có ngang tới cỡ cấp 1 và cấp 2. Còn người nào mà tệ hơn nữa, không chịu học, học tới cấp 1 là nghỉ, thì cái hiểu biết, cái trình độ nhận thức, hiểu biết về thế cuộc, nhân tình, thế thái, cái thấy nghe cũng chỉ ngang bằng tới cỡ đó thôi. Cái người mà đại học, cái người bác học có muốn cho cái kiến thức, cái trình độ hiểu biết của họ, cái người mà chỉ học tới cấp 1 thôi, không có nhờ cậy được, không có lấy được, không thọ dụng được. Thành ra cái thân là gọi là tự thọ dụng, là ai học thì nấy hiểu biết, mới mở mang kiến thức của mình. Còn người ít học thì hiểu biết ít, phước đức trí tuệ của mình tu cái nhân ít, cái nhân giải thoát giác ngộ của mình tu ít, thì mình hưởng ít thôi, chứ không có nhờ được, không nhờ sự giúp đỡ ban cho được. Tôi mong rằng đại chúng phải nhận thức cho được cái đó, thì các vị mới có phát huy cái nhân bản của mình, và tự tin ở nơi cái khả năng tự lực cánh sinh của mình. Còn mà không nhận, chưa nhận thức được cái đó, hoặc không nhận thức được cái đó, thì các vị cứ gửi gắm tâm hồn ở nơi tha nhân. Trên cái bước đường tu hành của mình là mình cứ mình van xin, cầu nguyện, khấn bái, hy vọng ở nơi người khác mà người khác không bao giờ cho được. Giống như nói nãy giờ, một nhà bác học không thể cho một người con ruột của mình mà hồi nhỏ nó không hề học hành, nó chơi bời lêu lỏng, có muốn cho cũng cho không được, biết nó sẽ dốt nát, nó sẽ thiệt thòi, mà không cho được. Mình nhận thức cho được cái đó thì trên đường tu của mình đó, mình mới phát huy được cái vai trò là nhân bản của mình, phát huy được cái tri kiến Phật vốn có của mình, cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn thanh tịnh của mình, thì phải hiểu qua cái gọi là tự thọ dụng thân, cũng gọi là báo thân Phật. Còn cái thân vua thứ ba mà cái phẩm Như Lai thọ lượng này nói đó, là Đức Phật muốn dạy cho những người đệ tử Phật hiểu về Phật, Phật bản thể, cái Phật tánh bản thể, cũng gọi nó là Như Lai viên giác diệu tâm. Cái đó là cái bản thể chung cùng, vốn là thanh tịnh, vốn là màu nhiệm trong sáng. Từ cái bản thể chung cùng màu nhiệm trong sáng đó mà nó duyên khởi ra hai cái loại, một là hữu tình chúng sanh, hai là vô tình chúng sanh. Chúng ta là thuộc về động vật, thuộc về hữu tình chúng sanh. Còn như núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thuộc về vô tình chúng sanh, đều phát xuất từ một cái bản thể gọi là Như Lai tạng. gọi đó là Phật tánh là cái đó, gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm cũng là cái chỉ cho cái bản thể đó. Thế thì cái đó nó là cái bản thể của hữu tình và vô tình. Từ đó mà nó duyên khởi hình thành ra cái vũ trụ vạn hữu, trong đó có hữu tình và vô tình. Do vậy cho nên ngày nào mà ta còn ở trên cõi đời này là ngày đó Phật, Pháp Thân Phật khắp nơi khắp chốn, không chỗ nào là ta ngồi mà không có Phật, không có chỗ nào ta đi ta đến mà không có Phật. Nếu ta làm lành, ta khởi niệm lành, ta có ý nghĩ lành thì ta Phật đều thấy đều biết. Nếu ta vừa khởi một móng cái niệm ác, nghĩ ác, nói ác, làm ác thì Phật cũng đều là thấy đều biết. Vì cái Phật mà Phật bản thể đó, Phật Như Lai Viên Giác Diệu Tâm đó, không có lúc nào là rời ta. Giống như sóng mòi bong bóng bọt, không có lúc nào là rời cái mặt nước phẳng lặng như tờ của biển. Sóng mòi bong bóng bọt là cái hiện tượng tùy duyên mà sanh khởi của cái mặt nước biển phẳng lặng như tờ kia. Vì vậy cho nên lúc nào mà có sóng mòi bong bóng bọt, nghĩa là lúc đó có cái chất nước phẳng lặng như tờ ở trong cái hiện tượng đó. Có ta hoạt động trong cuộc sống thì lúc nào cũng là hoạt động trong cái thọ mệnh của Như Lai đó, trong cái Như Lai bản thể đó. Do vậy cho nên đừng có ý nghĩ là làm cái gì ác, dầu ở trong đen tối không ai thấy mà giấu được Phật. Cũng như đừng có nghĩ rằng là làm cái gì thiện mà cần phải tách bạch và phải làm sơ giấy Phật mới biết. Mà là Phật, là trong ta, ta là Phật. Giống như sóng mòi bong bóng bọt, tức là nước phẳng lặng như tờ của biển. Mà nước phẳng lặng như tờ của biển luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong, và nó duyên sanh ra cái sóng mòi bong bóng bọt kia. Đó, hiểu như vậy đây là tùy hỷ. Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là tùy hỷ cái nhận thức như thầy như vậy để mà sống. Do vậy cho nên là mình hiểu tới cái chỗ này rồi là mình không cần làm sớ. Nếu mình làm việc thiện, bất cứ là mình cúng cái gì nhiều bao nhiêu cho Phật Pháp Tăng đều không cần làm sớ giấy, không cần tâu gì hết. Học cái này nó lợi dữ lắm, mà phải nhận cho được như vậy thì mới lợi. Còn bằng không là gửi gắm tâm hồn ở trong cái cảnh mà kinh ta gọi là cõi vô sắc giới, tức là một thế giới vô hình mà không bao giờ hiện thực, không bao giờ có, mà mình gửi gắm thì là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên tùy hỷ cái phẩm này nó hay vô cùng vô tận. Tùy hỷ nhận thức được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi là không cần cất chùa xây tháp cúng dường tăng bảo gì hết, mà coi như đã cúng rồi hết, coi như đã cúng rồi hết rồi, khỏi cần cúng nữa. Bởi vì người ta cúng như vậy để ta cầu phước đức và trí tuệ. Mà mình nhận thức được như vậy thì là phước đức và trí tuệ của mình đã đạt tới cái chỗ viên mãn cứu cánh rồi, thì còn có cái thành nào nữa đâu. Mình đã thể nhập với Như Lai Thọ Lượng rồi, sống trong cái tri kiến Phật của mình rồi, thì còn thành cái gì nữa mà phải cúng dường, mà để hy vọng, để lập công bồi đức gì nữa. Cho nên đọc cái phẩm này rất là thú vị. Vì Như Lai giả tức là chư pháp như nghĩa. Cái này là tôi đối với tôi thì tôi đọc kinh Kim Cang Bát Nhã là hãy nói tới đâu là hiểu tới đó, mà không cần cái giải nghĩa bằng diễn nôm. Cho nên nó thích thì cứ viết nguyên văn vậy này. Vì Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ thị nhân bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ có danh Như Lai. Đó là nguyên chất của kinh Kim Cang Bát Nhã, định nghĩa chữ Như Lai. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng là Như Lai là gì? Như Lai là nó có nghĩa là chỉ cho cái bản thể chân như, Như nói nãy giờ đó, nó là cái bản thể chung cùng, nó là chân như. Chữ như là chỉ cho cái bản thể đó nó bất biến, chữ lai là chỉ cho cái từ cái bản thể bất biến đó mà nó duyên khởi ra cái diệu dụng tùy duyên. Thành ra tùy duyên mà vẫn bất biến. Giống như nước là chỉ cho bản thể bất biến, mà sông mòi bong bóng bọt chảy vô khe ngòi sông gặp là hiện tượng tùy duyên. Tùy duyên, khi mà tùy duyên thì có tên là sông, nước rạch, nước khe, nước ngòi, có sóng mòi bong bóng bọt, vì nó tùy duyên rồi thì nó có tên khác, dáng vẻ nó khác. Nhưng mà khi mà cái duyên mà gió không còn, khuấy động không còn, thì sóng mòi bong bóng bọt và nước hồ, nước khe, nước rạch, nước sông, nước lưu, nước hủ trở về với cái bản thể phẳng lặng như tờ của nước. Đó là ý nghĩa bất biến. Thành ra bất biến duyên khởi ra hiện tượng tùy duyên. Từ cái hiện tượng tùy duyên mà hết duyên, thiếu duyên thì nó trở về cái bản thể bất biến. Đó là cái nghĩa Như Lai, là cái nghĩa chân như, bản thể chân như của dạng pháp là như vậy. Và hiểu được chỗ đó rồi thì mình thấy mình là không bao giờ mất. Đó, cho nên đọc cái Như Lai Thọ Lượng là nó sâu sắc vậy đó. Giống như sóng ngoài bong bóng bọt, nếu nó hiểu nó là phát xuất từ nơi cái mặt nước phẳng lặng như tờ của biển mà duyên khởi ra, thì cái ngày mà sóng mòi bong bóng bọt có lặng phẳng lặng như tờ cũng không vì vậy mà gọi là sóng mòi bong bóng bọt đó đã bị mất. Nhận thức được cái chân lý đó rồi thì ta là hiện tượng tùy duyên của Như Lai duyên giác diệu tâm. Ngày mà ta trở về, ta không còn hiện hữu trên cõi đời hoạt động nữa, gọi là chết, thì ta trở về cái bản thể Như Lai viên giác diệu tâm kia của ta, chứ ta không hề có mất. Vì vậy cho nên ta không hề có sợ hãi. Cái phẩm này mình nhận thức được rồi, nó nhiều mặt, sâu sắc. Cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng là chúng ta sống thì làm việc, thì ăn mặc, làm việc lo cho nó tròn cái bổn phận của một con người trong cuộc kiếp sống, nhất là cái vai trò, cái trách nhiệm của một người đệ tử Phật. Mà cái ngày mà nó lớn tuổi rồi, hoặc là chưa lớn tuổi cũng được, mà nó vì một cái duyên cớ nào đó mà nó qua đời, nó chết, thì cũng đừng có sợ hãi. Mình mà cái ngày nào mà mình còn sợ hãi sự chết chóc là cái ngày đó cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp của mình còn, thì mình chưa có được cái sự an lành, sự giải thoát, cái sự tự tại đâu. Mà cái ngày mà chết không hề sợ hãi, đó là mình huấn luyện cái tư tưởng của mình nó phù hợp với chân lý rồi, thì cái người đó bắt đầu là có sự an lành ngay trong cuộc sống cho tới ngày chết. Phải tập như vậy. Tôi xin khuyên đại chúng tập như vậy. Chứ tu không có cái gì ghê gớm lắm đâu, không có cái gì khó khăn bài biện cái gì đâu, không có bài biện cái gì khó khăn hết á. Không cần cúng, không có cái ông nào để ăn cái của ta cúng đâu. Không cần cầu khẩn vãng sinh, vì Như Lai lúc nào ta từ cái bản thể đó mà duyên khởi ra ta mà. Thế thì ta cầu khẩn vãng sinh cúng Phật có cần đâu, ta là Phật rồi cơ mà. Sống ngoài bong bóng bọt là nước sanh ra mà. Thế thì ngay bản thể sống ngoài bong bóng bọt là nước rồi, còn cầu nguyện vãng sinh nước nào nữa. Nhận thức cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này mà tu hành thì không còn thấy khó nữa, mà cái kết quả tự tại, khinh an, giải thoát, hạnh phúc nó ở trong ta hàng ngày mà không cần tìm kiếm. Cho nên người nào mà nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai, không hiểu về Như Lai Phật, không hiểu gì Phật. Như Lai là gì? Như Lai là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Vô sở tùng lai nghĩa là không có cái bắt đầu, diệt vô sở khứ là không có cái tận cùng chấm dứt. Nghĩa là Như Lai là cái bản thể hiện hữu vô cùng, vô thủy, vô cùng, vô cực, vô thủy và vô chung. Hiểu Như Lai phải hiểu như vậy, hiểu về pháp thân Như Lai. người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu vì không hiểu gì về Như Lai Phật, về cái nghĩa mà Như Lai Phật nói. Như Lai là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Như Lai không có cái đầu mối khởi thủy, cũng không có cái chấm dứt tận cùng. Nhận thức đó là nhận thức được cái nghĩa Như Lai Pháp Thân, tức là cái số lượng tuổi thọ của Như Lai là vậy đó. Lời nói của Phật không có sai. Trước khi mà Phật nói cái phẩm Như Lai thọ lượng này, Phật dặn các Bồ Tát là các ông phải bình tĩnh mà nghe. Lời nói của Như Lai là lời nói kêu bằng chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói chân thật, là nói không bao giờ có thay đổi, là nói không có phỉnh phờ dối gạt ai. Bây giờ đây Như Lai sẽ nói cái Như Lai thọ lượng để cho các ông biết, là nói như nãy giờ trình diễn như thế, chứ còn không nghi ngờ, sợ các Bồ Tát, các đệ tử nghi ngờ. Vì cái đó là cái khó hiểu, phải có cái chủng tánh đại thừa, nghe mới tư duy, mới nhận thức. Mà tư duy nhận thức rồi thì thấy nó rất là tự tại, nó khinh an và giải thoát. Đó là tùy hỷ về phẩm Như Lai thọ lượng đó. Mà đọc ngay cái kinh, cái phẩm kinh đó, đó thì Phật dạy rằng nếu mà hiểu được như thế rồi, thực hành như thế rồi, sống bằng cái tư tưởng đó, thì cái người này không cần lập chùa, không cần làm tăng xá giảng đường, không cần cúng dường tam bảo gì nữa hết, mà coi như đã cúng rồi, đã cúng đầy đủ lắm rồi. Cho nên đại chúng để ý, sở dĩ mà chúng ta mà tu hành, mà chúng ta gọi là làm Phật sự, chúng ta gọi là cúng dường tam bảo bằng kiểu này kiểu khác đó, là tại vì cái sự cúng dường của chúng ta chưa trọn vẹn. Chúng ta còn lập công bồi đức để mà đạt đến cái đỉnh cao của nó là phước đức và trí tuệ để mà thành Phật. Còn mà nhận thức được cái chân lý này rồi đó, thì con người này đã thành Phật, đã sống ngang bằng với cái địa vị Phật rồi, thì còn cúng dường cho ai nữa, khỏi cần làm phước gì nữa hết, coi như phước đã trọn vẹn rồi. Đọc cái phẩm này mới thấy đó là lời dạy thành thật của Như Lai. Cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng cái chuyện đơn sơ thôi. Nếu là các vị là đệ tử Phật mà muốn đi con đường Phật, là các vị phải sắp xếp cho cái đời sống của các vị phải có an lạc, phải có hạnh phúc. Đó là cái nền tảng thấp nhất, là các vị phải có được cái đó mới gọi là người đệ tử Phật. Chứ các vị nghe kinh học đạo, bỏ tiền ra cúng chùa, xây tháp, đúc chuông, tạo tượng, mà gia đình các vị không hề có thay đổi cái gì, chỉ có cái ngày nào cũng đếm thêm vô, nghĩa là trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, tháng nào cũng tính vô bằng tỷ, 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 cái đó hoàn toàn các vị không dính dấp gì với đạo Phật. Cái đó nó chỉ làm cho các vị đau khổ dài dài thêm ra mà thôi. Cho nên khi mà tôi nói những cái điều này, có người nói với tôi rằng nó thầy giảng như vậy là thầy mất một số bổn đạo giàu có quý phái, người ta không bao giờ cúng dường cho thầy. Người ta nói thẳng với tôi vậy. Tôi nói rằng thật sự cái điều đó có đúng như vậy, nhưng mà tôi giảng kinh đâu phải là tôi giảng để mà chiều ý người ta, để người ta cúng dường. Tôi giảng, tôi phân tích như thế nào để cho người ta có an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, có khinh an, có giải thoát và giác. Giác ngộ là mục tiêu của tôi, là lý tưởng của cuộc đời tôi. Chứ còn người ta làm cái việc mà mỗi ngày tôi có bạc vô là trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, rồi phải nói chiều theo ý muốn người ta, ô làm gì là phước đức vô cùng, trí tuệ vô cùng, phước báo vô lượng vô biên, để chiều ý người ta vậy cho người ta cúng mình ăn hả? Vậy thì đi giảng kinh cái gì? Không chỉ rõ nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, không phân tích được cái nguyên nhân của đau khổ, thì anh đi giảng kinh là anh là một thầy thuốc bán thuốc giả mà thôi, không đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho người ta. Anh lấy tiền anh để làm cái gì? Anh là lưu manh cho anh giảng sư cái gì? Có người nói tôi, nói bữa hổm thầy nói cái vụ 40 tuổi mà còn thời trang đó, ta mít lòng mà mấy người đẹp là ta không cúng thầy nữa. Tôi nói thật sự, những người mà chưa có hiểu được đạo Phật thì giờ có tân bốc mà đưa họ lên đi nữa là họ cũng là thời trang và quần áo. Quần áo và thời trang là cái cứu cánh của họ rồi thì còn gì nữa. Trong khi đó tôi phải nói cái sự thật. Mà hôm nay tôi mới đọc cái tờ báo của cái báo Tuổi Trẻ đây, người ta phân tích cái định nghĩa thời trang để cho những người lớn tuổi là làm cho có hạnh phúc gia đình đó rất sai lầm. Báo Tuổi Trẻ phân tích rất gần như cái của tôi nói. Cái tuổi 15, 17, 20 á, người ta nhìn cái đẹp của thời trang là vì người ta chưa có đủ trí tuệ. Còn cái tuổi mà 40 trở đi đó, người ta nhìn cái đẹp của công ngôn dung hạnh, của cái người mà tài gia nội trợ, người nội tướng của gia đình, làm cho chồng cho con là gọi là vương phú quý tử, nó mới có hạnh phúc. Chứ mà 40 tuổi trở lên rồi mà còn tung tăng vậy là làm sao mà mình địch nổi với cái tuổi 18, 20, 25. Cho nên có chừng sai lầm. Lúc bây giờ người ta trọng cái tình, ta trọng cái nghĩa, ta trọng cái nết, ta trọng cái mà dạy vợ, trọng cái mà xây dựng hạnh phúc cho gia đình. Chứ tung tăng sao cho bằng mấy cô 18, 20. Mà nếu mà ông chồng mà nó thấy như là cái bà vợ chỉ còn là tung tăng như thế thì nó đi kiếm cái cô 18, 20 kia, nó thương chẳng sướng hơn à. Thế thì còn gì gia đình chứ. Chưa kể là cứ mà đòi tiền đòi bạc, cái sắm sửa này kia nọ, dài nay là 5 phân bữa kia cao tất, rồi thay đổi dài sao ông chịu nổi. Cho nên là tôi đọc cái tờ báo tôi thấy tôi thích, thì người ta phê phán tôi cười thôi. Tôi nói tôi có lập trường của tôi, không vì sự cúng dường của những cái giai cấp quý tộc giả hiệu như vậy mà tôi ăn cái đó. Tôi nói như vậy để cho những người người ta nhận thức được cái chân hạnh phúc trong cuộc sống mà theo con đường của đạo Phật. Còn như kinh điển tôi dạy là đa dục với khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Nếu mà chạy theo dục vọng thì chừng nào mới đủ, chạy theo tài sắc danh thực thì chừng nào mới thỏa mãn được. Cái người mà hạnh phúc là phải cái người thiếu dục vô vi, thân tâm mới tự tại được. Còn như kinh Pháp Hoa, cái phẩm an lạc hạnh, hành xứ thân cận xứ an lạc hạnh đại bi tâm. Cái người tu hành á, người ta cấm, người ta muốn có an lạc, có giải thoát là không được gần gũi với những người mà vua quan giàu có, những người uy quyền thế lực. Thế thì những người uy quyền thế lực giàu có mà người ta làm sai với cái chánh pháp, với cái đạo lý an lạc hạnh phúc, lỡ cái mục tiêu đó mà mình phân tích mà mình sợ người ta không cúng dường, thế thì mình làm pháp sư cái gì? Chiều chuộng theo người ta để cho người ta cúng dường. Dù có người nói là người ta trước kia có một ông thầy, nghĩa là không hề có tài năng gì hết, mà chỉ vì là có cái đức Quan Âm mà người ta giái giang khấn nguyện được, con người ta đi vượt biên được là 4-5 người qua bên Úc, người ta làm ăn khá, để gửi về tháng 20.000 đô, 5.000 đô, 10.000 đô, và trúng ấp he nào đó người ta cúng 20-30.000 đô về các chùa nguy nga đồ sộ như là cung vua, như là điện cát vậy. Tôi nghe cái đó tôi rất sợ sệt. Thật sự đức Quan Âm đâu có thể phù hộ như vậy. Chẳng qua là cái gia đình đó may mắn, hoặc là cái người đó người ta cũng có cái phước duyên riêng mà người ta đi được, người ta làm ăn khá. Nhưng mà cái người làm ăn khá nào cũng phải luôn luôn đề cao cảnh giác là có lúc thạnh, có lúc suy, có lúc vinh, có lúc nhục. Đó là chân lý của cuộc đời. Cho nên đối với tôi mà gửi cho là ngàn đô như vậy, không bao giờ tôi ham. Vì tin đức Quan Âm, vì tin sự cầu nguyện của tôi mà cho ngàn đô. Rồi ngày nào đó theo cái quy luật dinh nhục thạnh si dinh hư tiêu trưởng, người ta không còn làm ăn được nữa, vậy thì Quan Âm của tôi hết linh rồi sao? Vậy thì Phật Thích Ca của tôi là giáo lý kể từ đây là vô dụng rồi sao? Cho nên ăn hưởng cái đó đâu có được. Cái người mà chân thật vì chánh pháp, vì lý tưởng giải thoát giác ngộ, không bao giờ móng tâm mà tiếc nuối những cái lối cúng dường kiểu đó. Cúng dường kiểu đó ông Phật đó, Quan Âm Bồ Tát đó sẽ có ngày thất nghiệp, đau đớn ê chề. Họ bằng ăn được rồi đó, hồi đó tôi tưởng đâu là bà ngon lành, bà giúp đỡ tôi bằng ăn ngon lành, tôi cúng tiền quá trời ha. Bây giờ giờ tôi giái bà không còn được gì nữa hết. Chưa kể là tôi đã sắp ở tù và tôi bị án tử hình đây. Lại cầu khẩn gian giái làm sao mà cho khỏi, cho khỏi cái tai ương đó. Thế thì vô tình mình ăn hưởng cái đó là mình làm tiêu diệt cái nền giáo lý trong sáng tuyệt vời của đạo Phật. Cho nên người ta nói thẳng với tôi nghe tôi biết hết đấy chứ. Nói như vậy là mất một số nhà giàu, mất một số quý phái không cúng dường. Nhưng mà đâu có sao, lý tưởng của tôi đâu phải chỗ đó. Còn nếu như người ta tiếp thu được, người ta thấy đó là cái điều lẽ phải, có thể như vậy và sự thật đã có như vậy, chừng đó người ta cúng dường cho mình một tâm, một đồng, một cách gì đều giá trị vô cùng. Là vì người ta biết hồi đầu thị ngã, người ta đã từng đi trong khổ hải vô biên, không mênh mang, không biết bờ mé. Bây giờ người ta nghe được những lời phê phán như vậy, người ta quay về, ta gọi là hồi đầu thị ngã. Thế thì cái phước đức của mình mới có. Mình làm pháp sư như vậy mới đạt cái mục tiêu, cái lý tưởng của mình. Chứ mà chiều ta theo người ta để lấy bạc, lấy đô la, thì sinh ra trên cõi đời này để làm cái gì? Người ta không nói lùa như vậy, người ta cũng vẫn sống được 70-80 tuổi kia mà. Sinh ra mình một người gọi là hành như lai sứ, tắc như lai sự, mình đi nói lùa như vậy để kiếm đô la, kiếm bạc hay sao? Cho nên tôi không có bao giờ sợ sợ. Thành ra học kinh điển thì cứ phải lấy cái mục tiêu trí tuệ, phước đức là trí tuệ, giải thoát là giác ngộ. Bằng không thì đừng có đi học mắc công, đừng có đi chùa, không hề có phước gì khác. Nếu mình không mà bồi dưỡng phước đức trí tuệ, giải thoát giác ngộ cho mình thì không có cái phước gì khác đâu. Đó là nói về Bẩm Như Lai Hòa Lượng rồi. Rồi tới cái phẩm mà phẩm thứ 17 là phân biệt công đức. Tùy rằng hiểu kỹ, hiểu đúng ý thú về Như Lai Thọ Lượng, tức là hiểu kỹ, hiểu đúng về Phật tánh, về Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Đây vẫn phân biệt công đức. Đại chúng để ý, tôi rất là để ý về cái chi tiết. Trên cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa mà nói tới chữ phân biệt là bị kẹt rồi, bị sai rồi đó. Nhưng mà ở đây ta là gọi là có cái phẩm phân biệt công đức. Phân biệt giàu nghèo, phân biệt thân sơ, phân biệt tốt xấu, phân biệt thương ghét, phân biệt phải quấy, phân biệt cục bộ địa phương, màu da chủng tộc, đều là không phải là cái người mà đệ tử mà Đức Phật khen ngợi đâu, mà là đệ tử hạng bét, chưa biết gì về đạo Phật. Bất cứ một thứ phân biệt nào đều nó vướng vào trong cái ý niệm gọi là chấp, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Nói bốn tướng chứ thật là chấp ngã tướng, phân biệt về ta mà thấy mọi người không phải là ta, phân biệt về thân tộc quyến thuộc của ta, những người khác không phải là họ hàng quyến thuộc của ta, là các vị đã thành ngã tướng, nhân tướng, thì bốn tướng nó có đủ hết, thì các vị chưa bao giờ có sự an lành. Do vậy cho nên người đệ tử Phật của chúng ta phải cố gắng và diệt trừ bốn cái tướng chấp đó. Bốn tướng chấp đó cũng tức là bốn cái thứ phân biệt đó. Bốn thứ phân biệt cơ bản đó, ai mà diệt trừ được nhiều thì an lạc được nhiều, ai mà diệt trừ được ít thì sự an lạc, sự giải thoát của mình được ít. Nói như vậy nghĩa là chúng ta trên đường phấn đấu đó, chứ không phải là có người nào mà dứt hết được bốn tướng đâu. Dứt hết được bốn tướng mà trọn vẹn là thành Phật rồi. Nhưng mà ta học để mà ta hạn chế, ta hóa giải, ta diệt trừ. Nó giống như là ta nhổ cỏ vậy. Đám cỏ thì nó nhiều, nhưng mà nếu mà ta cứ ta nhổ tỉa lần thì nó sẽ trống, nó sẽ thua đi, rồi cái cỏ nó yếu lần thì nó không có lên được nữa. Chứ bây giờ thì chúng ta là cái người đệ tử đang học đạo hành đạo này, chúng ta chưa diệt hết được đâu. Do đó cho nên cái phân biệt vẫn là còn, phải nói rõ như thế. Thành ra nếu nói ta phân biệt là bị kẹt. Nhưng mà ở đây cái phân biệt công đức này là để nói lên là cái người mà nhận thức về cái vấn đề thọ lượng của Như Lai bao nhiêu phần trăm. Phân biệt là ý vậy đó, dùng ngôn từ có cái mức độ để mà so sánh. Người mà nhận thức được 30% thì nó có sự an lạc giải thoát 30%. Người mà nhận thức được 60% thì sự an lạc, sự giải thoát, sự thanh tịnh của tâm hồn mình cao hơn. Người mà nhận thức được 90% thì cái sự an lạc, giải thoát nó cao hơn nữa. Và cái người mà nhận thức được 100% rồi thì người ta sẽ thấy cái sự an lành, giải thoát nó tốt lắm. Cho nên là bữa hôm qua đây tôi mới viết dùm cho cái chùa kia hai cái câu đối mà tôi cũng cho là tôi thích đấy. Câu đối đó là câu đối của cái chùa Quán Âm, mà hai câu đối nó như thế này. Đó là hai cái nguồn giáo lý mà cái người đệ tử Phật cần phải hiểu. Là cái câu thứ nhất là quán chiếu thâm quyền diệu lý sắc không siêu khổ ách. Đây là cái chùa Quán Âm cho hai câu đối để làm cái cổng cửa ngõ. Quán chiếu cho thật là sâu sắc, thật là tinh vi về cái diệu lý sắc không. Chúng ta học Phật là chú trọng cái diệu lý, cái lý màu nhiệm về vấn đề sắc và không. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Phải thấy cho được cái tánh đó. Sắc là không, sắc là chân không, mà không là chân sắc. Thấy được cái tánh chất đó, cái tánh chất sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, thì cái người này vượt qua được tất cả những cái khổ ách. Chúng ta mà còn bị khổ ách mà nó hoành hành, nó tác động nhiều là tại vì ta không nhận thức được cái chân lý màu nhiệm về vấn đề sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Không thấy được diệu lý đó là ta còn bị khổ ách nó dày dò. Vấn đề đó thì sau này có thể mình học thêm về cái hệ tư tưởng Bát Nhã, nhưng mà cái này thì các vị cũng đã có nghe rồi. Làm thế nào mà các vị thấy rằng là tất cả những hiện tượng sự vật gọi là vật chất nó là cái thật tướng của nó là vô, là cái tướng vô, là nó không có gì. Cho nên nhìn bằng cái tuệ nhãn của đạo Phật thì sắc chẳng khác không. Mà cái không của đạo Phật đây là không cần phải phủ nhận, phải làm cho tiêu diệt hết những cái những cái vật chất mà đang có, mà chỉ cần nhận thức được rằng những cái vật chất mà đang có đây là từ nơi nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó nương ra nhau nó hình thành. Vì vậy cho nên cái có đây, cái có không thật, cái sắc này nó không thật, mà cái tính chất không của nó vẫn là triền miên ở trong đó. Do vậy cho nên không có cái gì mà để đời, để lưu truyền mà nó bất diệt ở trong cái vũ trụ này được. Những cái nhà khảo cổ người ta kiếm ra những cái vật này vật nọ chẳng qua là 1.000 năm, 2.000 năm, 5.000 năm, thì so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này nghĩa lý gì? Những cái công trình gọi là văn hóa vĩ đại của nhân loại bao nhiêu ngàn năm thì có cái nào mà còn tồn tại đẹp đẽ gì nữa đâu? Nếu có chăng là thuộc về bảo tàng viện, mà bảo tàng viện cũng là bảo tàng những cái mà 1.000 năm, 2.000 năm, chứ còn mà cả hàng tỷ tỷ năm, cái vũ trụ bao la này nó đâu phải là vấn đề ngàn năm, mà nó là vấn đề hàng tỷ 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 năm, thì có cái sắc nào mà nó tồn tại? Cho nên cái người học đạo mà phải thấy cho rõ được cái tính chất không của vạn pháp. Từ cái không mà sanh ra cái có, duyên khởi hình thành ra cái có, rồi từ cái có nó sẽ tan biến, nó trở lại về cái không. Do vậy cho nên trong cái không là nó là cái mầm của cái có, còn cái có nó lại là cái hiện tượng để nó trở về lại cái không. Cho nên nên nhớ là cái chữ không của đạo Phật là không phải tìm một cái rỗng không, không có gì hết. Mà cái không đây là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của nó. Do vậy mà không đam mê, không lưu luyến, không cạnh tranh, không giết chóc tàn bạo để mà dành mà giật mà tóm thâu về cho mình. Đó là cái nền giáo lý của đạo Phật là dạy người như thế. Nên quán chiếu tâm quyền diệu lý sắc không siêu khổ ách. Trong này mà có những vị bà con nào mà thiểu dục tri túc là những vị này không là bớt khổ ách nhiều lắm. Cái người mà có thiểu dục tri túc là coi như thấy được cái diệu lý sắc không từng phần rồi mới nhẹ được đi cái tham vọng. Mà nhẹ được tham vọng tức là có thấu được từng phần những cái diệu lý sắc không, thì cái người này bớt khổ nhiều lắm. Còn nếu mà thấy mà vạn pháp mà thật, thật ngã, thật pháp, thì cái người này khổ sở còn triền miên. Thành bây giờ tôi muốn nói với đại chúng là con đường học Phật của ta là ta tìm một cái sự sống an lành, hạnh phúc là cái thấp nhất. Tự tại tinh an là cái bậc hai. Bồ đề niết bàn là cái bậc ba. Mình phải đặt cái trọng cái mục tiêu như vậy để mà mình tiến đi trên đường đạo thì mới thật là đệ tử Phật. Cái đạo Phật đó là cái giáo lý mà duyên khởi, đó là giáo lý nhất thừa đó nha. Vấn đề duyên khởi thì vấn đề sắc không nó thuộc về là nhất thừa, thuộc về chân thừa. Còn cái vấn đề mà sắc không là vấn đề diệu lý đó. Diệu lý sắc không và chân thừa duyên khởi, hai cái tư tưởng đó là tư tưởng cao vút tuyệt vời của đạo Phật. Người tu hành đệ tử Phật mà nhận thức được cái lý duyên khởi của vạn pháp thì các vị đâu có đam mê, đâu có lưu luyến, đâu có bị nhận chìm ở nơi thất tình, ở nơi ngũ dục. Người ta bị nhận chìm ở nơi thất tình, ở nơi ngũ dục là gì? Người ta không nhận thức được cái lý duyên khởi của vạn pháp. Vạn pháp là duyên khởi mà cái đó tôi nói nhiều lần rồi. Duyên khởi là thế nào? Tôi nói thí dụ như nè, ngày nay mà có cái bình bông này là bình bông này là duyên khởi nè. Thành ra một nhìn bằng con mắt tuệ nhãn của một bậc thiền sư, người ta thấy trong cái bình bông này có phân bò, nhìn bình bông này ta thấy có phân trâu, ta thấy có phân ure, người ta thấy có đất, ta thấy có đám mây ở trong này nè, đám mây mưa, ta thấy có mặt trời, ta thấy có mặt trăng, và người ta thấy có không khí. Tất cả những cái đó nó hội tụ lại mà nó thành ra có cái bông này. Rồi người ta tư duy rằng trong mặt trời không có hoa, vậy mà không có mặt trời thì không có hoa, vậy thì trong ánh sáng mặt trời có hoa. À, ta nhìn ngược vậy đó, trong cái hoa này có ánh sáng mặt trời, và ta nhìn trong ánh nắng của mặt trời lại có hoa trong đó. Đó là nhìn sâu vào cái lý duyên khởi. Cái ta nhìn hoa này hiện giờ là không có phân bò, phân trâu, mà ta nhìn ta thấy trong này có phân trâu. Vì không có phân bò, phân trâu, phân trấu, phân tro thì không, sẽ không có cái hoa. Người ta bị nhận chìm ở nơi thất tình, ở nơi ngũ dục là gì? Người ta không nhận thức được cái lý duyên khởi của vạn pháp. Vạn pháp là duyên khởi mà. Mà cái đó tôi nói nhiều lần rồi, duyên khởi là thế nào? Tôi nói thí dụ như nè, ngày nay mà có cái bình bông này, là bình bông này là duyên khởi nè. Thành ra một nhìn bằng con mắt tuệ nhãn của một bậc thiền sư, người ta thấy trong cái bình bông này có phân bò, nhìn bình bông này ta thấy có phân trâu, ta thấy có phân ure, người ta thấy có đất, ta thấy có đám mây ở trong này nè, đám mây mưa, ta thấy có mặt trời, ta thấy có mặt trăng, và người ta thấy có không khí. Tất cả những cái đó nó hội tụ lại mà nó thành ra có cái bông này. Rồi người ta tư duy rằng trong mặt trời không có hoa, vậy mà không có mặt trời thì không có hoa, vậy thì trong ánh sáng mặt trời có hoa. À, ta nhìn ngược vậy đó, trong cái hoa này có ánh sáng mặt trời, và ta nhìn trong ánh nắng của mặt trời lại có hoa trong đó. Đó là nhìn sâu vào cái lý duyên khởi. Cái ta nhìn hoa này hiện giờ là không có phân bò, phân trâu, mà ta nhìn ta thấy trong này có phân trâu. Vì không có phân bò, phân trâu, phân trấu, phân tro thì không, sẽ không có cái hoa này. Cho nên ta nhìn trong hoa này thấy có phân bò, phân tro, phân trấu, phân trâu. Mà tại vì là từ phân bò, phân tro, phân trấu, phân trâu mới trồng ra cái hoa này được. Thành ra ta nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn qua, nhìn lại, ta thấy lần đây là nó có cái này là do duyên khởi. Thành ra âm truyền quảng bá chân thừa duyên khởi thì đáo niết bàn. Thấy được cái tính chất duyên khởi của vạn pháp là cái người này cái tâm họ trí tuệ lắm, sâu xa lắm. Người này ở trên cái trần gian này nhưng mà kỳ thật là ở niết bàn rồi đó. Đáo niết hoàng, niết hoàng tức là tên khác của niết bàn. Tôi dịch chữ niết bàn tôi dịch là niết bàn, mà tôi cũng dịch là niết hoàng tùy theo cửu dịch và tân dịch. Thành ra câu nói này rồi ít bữa nữa ta học cái tùy hỷ cái phẩm Diệu Âm và Quán Thế Âm Bồ Tát, ta cũng lấy câu này ra ta cũng tư duy nữa. À, nó ăn liên truyền nhau vậy. Cái người nào mà quán chiếu thâm quyền được cái diệu lý sắc không là cái người này siêu giải thoát, siêu khổ ác. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ác. Một Bồ Tát nào mà quán được cái pháp quán sắc ngũ uẩn giải không thì cái người đó sẽ vượt qua tất cả khổ ác. Cái bát nhã tâm kinh cái câu đó, cái câu đó người ta giải nghĩa sai lầm. Người ta nói quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ác. Người ta cắt nghĩa rằng là Đức Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành sâu sắc về cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán chiếu thấy ngũ uẩn dạ không, do vậy mà Bồ Tát vượt qua tất cả khổ ách. Nói cái đó sai, dịch như vậy là sai. Quán Tự Tại Bồ Tát nó không phải là chỉ cho Quán Thế Âm. Quán Tự Tại Bồ Tát là bất cứ một Bồ Tát nào, đây là toàn thể, đây là Bồ Tát hết. Bất cứ một Bồ Tát nào phát cái tâm Bồ Tát mà quán cái pháp quán tới cái lúc mà nó được tự tại, thực hành một pháp quán mà tới cái lúc mà nó được tự tại, có nghĩa là đi cũng thấy như vậy, ngồi chánh điện cũng thấy như vậy, đi đường cũng thấy như vậy, ra mấy sông ngồi chơi cũng thấy như vậy, nhìn mặt trời lặn buổi chiều cũng thấy như vậy, ra đồng nội cũng thấy như vậy. Đó là tôi gọi là quán tự tại Bồ Tát. Mà chữ Bồ Tát này là chỉ cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ cho một Bồ Tát nào. Bất cứ một Bồ Tát nào trong đây mà tu hành một pháp quán được tự tại rồi, đi đứng nằm ngồi chân rừng mé núi mé sông ngoài đồng trống mà thấy được, chiếu kiến được ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức giai không. Mà sắc thọ tưởng hành thức giai không có nghĩa là vạn pháp trong vũ trụ này cấu tạo bằng sắc thọ tưởng hành thức. Mà thấy được sắc thọ tưởng hành thức giai không có nghĩa là thấy vạn pháp giai giai không, thì độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là cái lý do mà đau khổ không còn đối với một vị Bồ Tát đó. Tuyệt vời như vậy thì cái câu kinh nó tuyệt vời vậy đó. Nhưng mà có những ông tổ thì giải sai rất, thành ra là mình tin cái kiểu mơ mơ màng màng, chứ các vị là Bồ Tát không đó. Người ta không biết, người ta không dám nói các vị là Bồ Tát là tại vì ta không có học Phật kỹ. Bữa nay tôi nói các vị Bồ Tát, cho mai tôi nói các vị là Phật được không? Ừ. Tôi nói Phật cũng được, nhưng không chi là các vị mà không phải Bồ Tát à? Cho nên cái từ mà quán tự tại Bồ Tát là bất cứ một Bồ Tát nào mà tu các pháp quán, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, cái lúc mà thực hành sâu sắc về cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhận thức rõ ràng thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Và ngũ uẩn giai không tức là đồng nghĩa với vạn pháp giai giai không. Mà vạn pháp giai không thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả không có, thì cái nguyên nhân đau khổ là từ đâu mà ra? Không còn, không còn lý do đau khổ. Tham không còn, sân không còn, si không còn, mạn nghi phẫn hận phú não tật sanh không còn. Vì cái lý do sở dĩ nó sinh ra cái đó là do ta thấy sự vật có chấp ngã và chấp pháp. Mà ngũ uẩn giai không thì ngã không, pháp không, thì cái lý do đau khổ đâu còn. Do vậy cho nên nó độ nhất thiết khổ ách là nó vượt qua tất cả khổ ách. Rồi pháp tu tôi nói nó đơn giản vô cùng, chỉ còn có cái nhớ rồi, nghĩa là làm rồi nó giải thoát, nghĩa là từ bực vậy, chứ không có cầu nguyện giáng sinh gì ai hết. Phải thấy cho được cái tính chất ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không tức là cái lý sắc, sắc không á, diệu lý sắc không, thấy được cái tính chất đó là siêu khổ ách. Âm thanh lưu bố chân thừa duyên khởi, thấy được cái chân lý duyên khởi của vạn pháp. Cái nữa, chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như nguyện, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không, mà nó có ra là do duyên khởi. Nhưng khởi như nói nãy giờ đó, trong cái bông này có mặt trời, có đám mây, có trăng, có sao, có sương, có nước, có phân, có rác, có đất, và có cả cái thùng thiết ở trong nữa. Có cả thùng thiết ở trong nữa. Không có thùng thiết thì lấy nước đầu tưới. Cho nên có cái thùng thiết đó nó mới có cái bông này. Trong bông này có thùng thiết.
Nói như vậy mà có làm sao cãi được? Không có cãi được, vì nó là chân lý, không có cãi được. Trồng bông nó phải có thùng thiết chứ, nó múc nước tưới chứ. Có nước không có thùng thiết lấy gì múc? Cho nên trong bông có thùng thiết mà. Đó là cái chân thừa duyên khởi. Thấy được cái đó là đáo nê hoàng, là ở nước bàn đấy. Xin câu mà tôi cho hai câu, tôi cho một câu nữa tôi cũng thích ghê lắm, mà không lẽ tôi viết nữa coi kỳ. Người ta không hiểu, người ta tưởng đâu mình khoe chữ nho. Chứ về cái chữ nho có gì đâu khoe. Thấy nó học còn nhỏ thế giờ chậm gì. Nhưng mà hay lắm. Nhưng mà viết câu nữa cho để không viết uổng à. Bởi vì nó thích quá đi. Xin câu và cho hai câu, cho ba câu. Quán phản chân tâm, âm tuyên chánh pháp, xương đầu. Xương đầu tức là xương rơi. Diệp lạc thủy thiền na. Cái này là cũng kinh Lăng Nghiêm mà cũng có phẩm Diệu Âm. Quán phản chân tâm, cái người tu hành là thường thường là phải quán ngược để mà nhận thức được cái chân tâm của mình. Còn nếu mà mình không quán ngược, mình không nhận thức được cái chân tâm của mình đó, thì là toàn là mình xài vọng tâm suốt cả cuộc đời. Mà cái chân tâm mà như kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi đó, cái chân tâm mới là cái thường trú, mới là cái mình đã ở vĩnh viễn ở với mình, mà không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Ghê vậy đó. Nó là thường trú mà, không có lúc nào nó tạm có, và cũng không có lúc nào cái chân tâm nó tạm không. Mà nó với mình, mình với nó là một thứ. Cái đó nói lên là cái bản chất của con người là thanh tịnh, là Phật đấy. Cũng như hư không, không có lúc nào tạm có. Dù là sự vật hiện tượng là dẹp tan đi hết, thì cũng không phải là lúc đó hư không mới tạm có. Dẹp hết trơn sự vật hiện tượng, dẹp hết trơn núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá, không phải vì vậy mà hư không là lúc đó nó tạm có. Không phải nó tạm có trong lúc đó, mà là nó có vĩnh viễn, dầu dẹp hay không dẹp nó cũng vĩnh viễn là hư không, vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu. Và hư không cũng không tạm không, là có đem núi non đất liền trời trăng mây nước mà đem ép đầy, chất đầy lên đi nữa, chất ngập, thì lúc đó cũng không phải vì vậy mà hư không tạm không. Cái chữ đó, cái chữ nó hay kỳ quặc của kinh Viên Giác. Thế thì chân tâm của chúng ta cũng vậy, không có lúc tạm có. Không phải là vì cái lúc mà chúng ta ngồi thiền mà cái tâm hồn ta thanh tịnh, trong sáng, an lành, tự tại, lúc đó chân tâm ta mới tạm có. Không phải. Ngược lại, không phải là cái lúc mà ta tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú, phiền não vô minh tràn ngập, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đầy nhảy, không phải vì lúc đó có như vậy mà cái chân tâm của ta nó tạm không. Mà lúc nào nó cũng vẫn thường trú với ta. Nhưng mà vì tại ta để cho vô minh tham sân si tác động hoành hành, thì cái chân tâm của ta nó bị lu mờ, bị ẩn khuất. Chứ không phải vì vậy mà nó tạm không. Cho nên thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô dân, vạn lý thiên mà. Nó lúc nào mà nước trong phẳng lặng thì trăng hiện à, chỗ lúc nào mà không mây thì trời hiện, mà dầu có lúc mây đang nghịch thì không phải như vậy mà không có cái bầu trời quang đãng trong sáng. Cho nên chân tâm của ta không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không, mà lúc nào cũng hiện hữu trong ta. Vậy mà ta thường không tiếp thu được cái tính chất an lành trong sáng thanh tịnh đó. Bây giờ đây là người đệ tử Phật phản quán chân tâm. Phản quán là mình phải quán xoay ngược vào để mình nhận diện cái chân tâm của mình. À, mà cái người nào mà có để tâm mà thiền định mà quán ngược để nhận diện được cái chân tâm của mình, thấy được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên thường hằng hiện hữu của nó, thì lúc bây giờ điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, nghe tiếng hót của chim, nghe tiếng ngâm của ve, nghe tiếng côn trùng giọt sành bùa tọt nhái ếch vân vân, đều là thành tiếng đạo lý, tiếng nhạc trời. Cái này là một sự thật mà cái người mà không có đi sâu vào đạo lý, không có thực hành là không thấy được đâu. Cái người mà phản quán trở về thấy được cái tính chất thanh tịnh của chân tâm rồi, tức là cái tâm của các vị an. Mà tâm của các vị an rồi là các vị nhìn tất cả những cái cỏ dại hoa hèn đều trở thành màu nhiệm. Các vị nghe tất cả những cái tiếng ôn âm thanh côn trùng từ nhỏ tới lớn đều là tiếng màu nhiệm, đều là tiếng đạo lý. Thậm chí đó là tiếng pháp của ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo. Như kinh A Di Đà nói, người mà ở cảnh giới cực lạc mới nghe được cái tiếng chim kêu, nước chảy, gió reo đều là tiếng pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Là tại vì người đó cái tâm đã an rồi, tâm an mới nghe được, mới nghe được những tiếng pháp đó. Tâm an mới nghe được tất cả những côn trùng, nó thành ra cái thứ thiên nhạc. Thường tác thiên nhạc, huỳnh kim di địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Cái người đó sẽ nhìn đâu cũng thấy là hoa, là màu sắc đẹp đẽ, và nhạc trời lúc nào cũng có. Là nó phát xuất từ cái chỗ phản quán chân tâm, trở về cái tâm được an rồi mới thấy được cái đó. Cái đạo Phật nó màu nhiệm lắm, mà phải do thực hành mới có được, chứ còn lý thuyết suông là không được. Cho nên bây giờ nếu mà đại chúng có duyên mà các vị nghe tôi nói bây giờ đó là mới là thật sự kinh điển. Chứ còn như trước đây mà cấp 30 năm trước là các vị nghe là riêng về phần tôi là các nghe chỉ được 30-40%. Còn bằng không khéo là các vị nghe là nghe những cái râu ria của đạo Phật là chỉ là 5-10%. Nó giống như sữa vậy đó. Sữa mà cái người mà pha sữa đúng mức là một hộp sữa pha 5 ly. Nhưng mà có những cái người mà người ta vì cái lợi nhuận nhiều, người ta pha hộp sữa nó tới 20 ly. Thành ra uống chỉ tanh 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 vậy, mùi sữa vậy thôi, chứ còn không có cái chất sữa. Cho nên là đạo Phật là học để ý mình thấy. Người ta thật sự người ta nghe điệu ngữ thiền minh giai đạo lý đó. Nghe tiếng chim hót, tiếng gia kêu, tiếng nhái bầu, tiếng bồ tọt, tiếng giặc sành, tiếng dế đều là tiếng đạo lý hết. Nó làm cho tâm hồn người ta an lành thanh tịnh tuyệt vời. Người ta ở cảnh cực lạc. Do vậy cho nên ta nhìn đâu ta cũng thấy hoa trời rải đầy. Nhìn nghe tiếng gì ta cũng thành cái tiếng pháp hết. Câu thứ hai là âm tuyên chánh pháp, sương đầu diệp lạc thị thiền na. Cái người mà học đạo mà xuất khẩu ra nó thành chánh pháp, nói ra lời nào nhìn đâu cũng thấy chánh pháp, mà nói ra lời nào nó cũng thành chánh pháp. nó đạt tới cái trình độ mà cái tâm coi như là ở trong thiền định, không có thiền định, không có ngồi thiền mà nó thành thiền định. Thì ta nhìn cái giọt sương rơi, nó thành cái đề tài thuyết pháp được. Nhìn cái lá cây rụng, nó cũng thành đề tài thuyết pháp được. Cái lá cây rụng nó màu nhiệm lắm đó chứ. Cái lá cây rụng nó cũng làm tròn cái nhiệm vụ của nó rồi, nó nuôi cái cây rồi. Cái lá để nó hấp thụ những các cái thứ khí để nó nuôi cái thân cây. Tới cái mùa thu, những cái lá đó nó nuôi xong cái thân cây rồi, nó phải rụng đi. Nó rụng đi để mà nó đừng có chi phối cái phần ăn của nó, để cho cái cây nuôi nó. Nó làm tròn nhiệm vụ rồi, nó để cho cái cây, cái mùa thu là gọi là, trong sách thuốc thì gọi là cái mùa đó là liếm. Dần dần đều liếm, đều thu mình vào để chịu đựng cái mùa đông. Cho nên cây là nó cần rụng lá, rụng lá để nó bớt cái, chia cái lực lượng mà nuôi cây, để nó tích lũy cái sức sống đó trong cái nhựa cây, cái thân cây. Vì vậy mà các cái xứ mà có bốn mùa, mùa thu là cây trọi rụng lá, trừ ra cái loại tòng bá. Cái tòng, cái bách là nó không rụng lá. Còn các thứ cây đều bị rụng lá, để nó liếm cái sức sống vào, chịu đựng qua cái mùa đông. Thành ra người ta nhìn cái lá cây đó, người ta quán chiếu, ta thấy cái lá cây này nó rơi đi chứ không hề nó mất. Là vì nó làm xong cái nhiệm vụ nuôi cái thân cây rồi, để chịu đựng mùa đông này, để sinh trưởng ra lá cây khác. Còn phần nó đó hả, nó sẽ làm cái phân, nó làm rác rồi nó làm phân để nó nuôi lại những cây khác, chứ cái lá cây đó không hề mất. Mà nhìn thấy lá cây đó, người ta thấy lá cây đó không mất, thì bây giờ đây người nhìn lại bản thân mình, phản quán lại thân mình, ngày nào đó mình chết mình cũng không hề mất, mà mình còn lại ở trong con mình, ở trong cháu mình, ở trong cỏ cây hoa lá. Là vì mình lấy cái thân này nè, mình nuôi lại, mình để lại những cái cụ thể là như trong con, trong cháu. Rồi còn là cái xác thân của mình đó, nó sẽ hòa tan vào trong thất đại, trả về cho thất đại để nó nuôi những cái sự vật hiện tượng khác. Thế thì cái chết này là cái chết do làm tròn nhiệm vụ, để rồi làm tròn một cái nhiệm vụ tiếp nối của tương lai, không có mất gì hết. Cho nên xương đầu lạc diệp thị thiện na, người ta quán chiếu tới cái lý duyên khởi như vậy rồi, người ta không hề có vụ sa chết. Lá rụng không như vậy mà gọi là mất. Nhìn bằng con mắt thường tình mình thấy cái lá rụng là mất rồi chứ gì? Không. Lá rụng là cái lá làm tròn nhiệm vụ để nuôi cái thân cây. Bây giờ đây vai trò trách nhiệm của mình làm rác, làm phân để nuôi lại cái cây đó, nuôi lại những cái lá trong mầm non đó, hoặc là nuôi lại những cái thân cây, cái cây khác. Mà cây khác cũng là trong một bản thể như lai tàng duyên khởi, cho nên nó không hề có mất mát đi đâu. Một giọt sương rơi, người ta cũng có nhiều cách tư duy quán chiếu. Ta nhìn trong giọt sương rơi đó, nó có bao nhiêu long lanh màu sắc, đẹp hơn kim cương. Dưới một cái ánh nắng của buổi bình minh, một giọt sương rơi nó đẹp vô cùng vô tận. Đều từ đó ta thấy được cái lý duyên sanh của vạn pháp ở trong cái giọt sương rơi, hoặc ở giọt sương nó động lên cái đầu lá cây. Thấy nó đẹp đẽ như vậy mà lại nắm bắt nó không có, tan biến. Thế thì là đó, cái lý duyên sanh của vạn pháp nó như vậy, cõi đời này đều là như vậy hết. Cho nên khi mà âm tuyên chánh pháp thì xương đầu lạc nhịp thị thiện na, nó là cái đề tài để người ta tư duy quán chiếu, người ta tu thiền đấy. Nói, xin câu cho hai câu. Muốn xài câu nào xài, tùy theo trình độ, trình độ nhận thức, cho rằng cái nào hay thì xài, mà bỏ hết cũng không sao. Là tại vì người ta không nhận thức nổi cái đó, là người ta có thể bỏ hết. Ta lựa cái câu nào mà cho nó có linh thiêng, là niệm Quan Âm, rồi Quan Âm cứu độ, rồi thì cúng lại thì là được phước vô lượng vô biên, ví dụ vậy. Thành ra người ta xin thì mình cho. Nhưng mà cho là cho theo cái lập trường lý tưởng của mình, chứ còn không có chiều theo cái vụ mà ca tụng linh thiêng, lễ bái cúng dường đức phước. Không, cái đó nói rất dễ dàng, rất vũ khí mà có gì khó. Nó có cần giáo lý gì đâu khó. Nó khoác, nó dốc là xong rồi. Liên đối có những câu nó khoác, nó dốc không, không có giáo lý gì hết. Nói nghe ghê gớm mà không có giáo lý gì hết. Mà các vị á, tôi không có nói, tôi không có cần nó khoác chi. Các vị mà đi sâu kinh điển tư duy rồi, các vị thấy cái gì cũng thành thiện na hết á. Sương đầu lạc diệp thì thiện na rồi. Mà các vị đọc báo chí, các vị coi tivi cũng là đề tài thiện na được mà. Và các vị từ trong đó các vị thấy tội phước thiện ác trong đó hết sức rõ ràng. Hôm nay tôi đọc cái tờ báo Tuổi Trẻ. Trời ơi, tôi nói chỉ vì tiền thôi mà tội lỗi vô cùng. Tờ báo Tuổi Trẻ hôm nay nó nói về cái công ty Hạ Long 80.000 cái đồ hộp đồ ăn á, mà quá đắt rồi 1996, trong đó có 9.000 hộp đã xì phùng lên rồi, xét rỉ rồi, mà công ty Hạ Long gỡ nhãn ra, bỏ cái đát đó, gọi là đát đó, à, gỡ cái nhãn đát đó, dán vô cái đát, nghĩa là từ 1997 này cho tới năm 2000, trời Phật ơi, 4 năm nữa, hiện giờ có 9.000 hộp đó đã phùng lên rồi, nó rỉ xét rồi, mà còn dán vô cái nhãn, nghĩa là từ 1996 tới năm 2000 mới hết đát. Trời Phật ơi, tôi nghe cái đó thôi tôi hết ý rồi, hết nói nổi rồi. Rồi nếu mà bà con chúng ta mà mua lầm cái đó về ăn thì còn gì nữa. Nhà thương nào mà bơm ruột mà cho thuốc cầm cho kịp chứ. Nhân đây tôi nói hôm trước, không biết có Phật tử nào cho tôi một cái hộp đồ chai, cái đát 1985, mà bây giờ tôi còn được cái hộp đó. Nhưng mà mai á, là cái tính tôi cẩn thận, tôi cầm hộp tôi coi, thì cái hộp này là hộp của ngoại quốc, cho nên nó đóng cái chữ á, ở trong cái lon thiết, cho nên là không ai dán cái khác được. Thế là tôi cười mà tôi lo lắng cho bá tánh đồng bào ta, nếu mà vô ý mà ăn cái này vô thì tôi hỏi chứ còn dinh dưỡng ở đâu nữa, mà lớn quá là đi bệnh viện xúc ruột à. Trễ nghĩa là 10 năm rồi mà còn cái hộp đem bán thì y như là công ty Hải Long rồi chứ gì nữa. Chết chưa? Rồi còn công ty Việt Thái thì là nuôi gà mấy triệu con một tháng, rồi giờ bán làm gà chết đem bán cho người ta, giờ người ta phát hiện được, báo đăng hôm nay. Thế là ăn gà chết, toàn bộ ăn gà chết, giờ người ta biết được rồi, người ta không ăn, bây giờ lỗ mỗi tháng là mấy tỷ bạc, bán gà không được nữa. Những người mà nuôi gà gia công coi như là thất nghiệp. Đó là gì? Đó là cái nhân không tốt thì nó ra cái quả không tốt. Cho nên đọc báo như vậy chúng ta cũng vẫn thấy cái đạo lý ở trong cái đọc báo. Phật tử chúng ta phải hết sức dằn cảnh giác, đừng bao giờ thấy cái lợi trước mắt mà mình làm ăn cái kiểu mà tội lỗi như vậy. Tội lỗi đó đối với luật pháp là tội lỗi, đối với lương tâm lương tri thì còn cái gì nữa để mà sống chứ. Cho nên cái mà tôi muốn nói với đại chúng là ta tu hành không có cái gì khó lắm đâu. Đừng có đòi hỏi những cái lại lục, cái gian sinh, cái lễ bái như là những người mà lại pháp qua mà một chữ một lại nó không cần. Điểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà xương đầu lạc diệp thị thiền na mà. Cần gì mà phải lại từ lại như vậy mà phải ngồi cho rụt xương, cho tê cẳng chứ. Chàng ơi đưa ra pháp luật hỏi ông giám đốc là ông muốn cứu cái công ty Hạ Long. Ông nói dạ cái đó có một lệnh của một mình tôi thôi, để cứu cái danh dự của công ty Hạ Long. Nhưng mà báo đã đăng như vậy rồi thì một mình ông chịu đi nữa, cái công ty đó cũng bị ảnh hưởng, cái uy tín à không bằng ăn được. Đọc báo cũng vẫn là đề tài thiền định. Cho nên là âm tuyên chánh pháp xương đầu diệp lạc thị thiền na là cái điều chân lý thật sự, chứ không phải là nói khoác, nói cường điệu đâu nha. Không cường điệu, không nói khoác. Đọc báo cũng thành thiền na. Phản quán chân tâm, trở về quán ngược, trở về soi rọi được, trở về với cái chân tâm, nhận thức được rằng bản lai của nó là thanh tịnh, thì điệu ngữ thiền minh chim kêu dượng hót ve ngâm, côn trùng rối rỉ rả đều là thiền na hết, đều là đạo lý hết. Tôi nói cái đó là đại chúng và tư duy đấy là các vị tu, chứ tôi cũng không có chủ quan mà quyết định là ai cũng phải theo. Đạo Phật của ta văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ hợp chân lý rồi mới thực hành. Thành ra những cái mà của tôi thấy mà tôi nói như vậy nè là vì trách nhiệm, vì bổn phận, chứ còn nó thất lợi cho tôi nhiều lắm. Những cái người mà ta làm ăn sai trái tội lỗi như vậy ta mới có bạc nhiều, mà giờ khi mà ta lâm nạn rồi là mình nhận kiểu cầu an cầu siêu thì mới có tiền nhiều chứ. Mà đây là tôi nói như vậy có nghĩa là cầu an cầu siêu tôi không hề nhận rồi, tôi không dám nhận rồi, vì tôi cho rằng nhân quả không bao giờ chạy chối bằng cái tiền bạc mua chuộc được. Thế thì làm sao mà những cái người tiền bạc nhiều người ta cúng cho tôi? Cho nên có người họ nói thẳng với tôi là thầy giảng vậy là thất lợi rồi. Tôi nói đó là lý tưởng, là lập trường để cứu độ cho những cái người nào người ta có cái tư tưởng nhận thức khách quan, kể cả những người mà đã được sai lầm, đã bị sai lầm mà hồi đầu thị ngạn thôi cũng chưa gọi là muộn lắm đâu. Nhưng mà nếu không hồi đầu thị ngạn thì sẽ đi vào trong khổ hải vô biên. Chứ còn mà nói ấm ờ mà nói không dám nói thì làm sao mà chỉ rõ những cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào thiện, cái nào ác. Thật sự những người đó tôi không có gì quán, không có gì ghét, là tại vì người ta chưa có học được đạo Phật. Cho nên những gì đó mà nếu hồi đầu là thị ngạn cũng không gọi là muộn. Và trên đời này ai cũng có sai, mà cái sai mà biết cái sai và sửa là trở thành là người tốt. Ai cũng có tội lỗi nhiều hoặc tội lỗi ít, mà nhận thức được cái chân lý mà sửa thì cái tội lỗi đó hoàn toàn tự hết, chứ không phải là hết lần lần nha, mà nó tự hết cơ. Cái giáo lý của đạo Phật là vậy. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là đẩy những người đó ra ngoài lề của Phật giáo, không. Vấn đề là có hồi đầu thị ngạn hay không, hay là cứ cam tâm mà vượt thuyền trong khổ hải vô biên. Cho nên cái phẩm phân biệt đó, phân biệt hay lắm. Phân biệt để rồi không còn gì nữa, phân biệt để rồi hết. Các vị đọc cái phẩm phân biệt và hôm nọ tôi có nhấn mạnh đó, phân biệt để rồi tất cả, nghĩa là chỉ rõ cái cách mà nhận thức chân lý. Mà nếu mà nhận thức chân lý một cách rõ ràng rồi là nó rồi tất cả, mà không còn có vấn đề ước vọng nơi ai, cầu nguyện nơi ai, van xin nơi ai, hay là hy vọng một cái gì khác. Phân biệt để rồi tất cả. Phát hiện trong quặng có vàng sẽ nấu lọc quặng để lấy vàng, biết mình có Như Lai viên giác diệu tâm sẽ gạn lọc cặn bã vô minh để lấy Phật tánh. phân biệt để mà nhận thức cái đó, phân biệt để biết mình có cái Như Lai viên giác diệu tâm, thì mình sẽ gạn lọc vô minh để mình lấy Phật tánh, cũng như phân biệt để chỉ cho người ta biết rằng là trong quặng có vàng, để người ta gạn lọc cái quặng mà người ta lấy ra vàng. Đó là phẩm phân biệt công đức thứ 17. Giờ tới phẩm tùy hỷ công đức thứ 18 đây nè. Tức là cái phẩm này, phẩm thứ 18 tùy hỷ gì? Tùy hỷ rằng nghe kinh Pháp Hoa mà sanh tâm vui mừng tâm đắc, là người không phải tầm thường. Nghe rồi thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói và tùy hỷ, khuyến khích cho nhiều người cùng nghe cùng tu học, là Bồ Tát, là Bồ Tát hạnh đã trưởng thành vượt bậc rồi. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với người này chẳng còn xa. Người này đang ngồi tòa Bồ Đề dưới bóng cây Bồ Đề đấy. Đó, mình nghe cái Pháp Hoa mà tùy hỷ là nó phước đức nó lớn, là do Như nói từ trước tới đây đó, rồi cũng còn từ đây về sau nữa cả. Mà là cái từ đây về sau đó, là đó là tôi nghiên cứu thời gian hết sức là dài dạn, tôi mới thấy được không phải tùy hỷ tới đây mà thôi, còn tùy hỷ toàn bộ giáo lý Pháp Hoa, nghĩa là từ đây về sau vẫn tùy hỷ hết. Mà như vậy là người đó không phải là người tầm thường được, người đó phải là người có chủng tánh đại thừa, người đó phải là người trồng sâu căn lành, cái người đó phải là cái người mà nhận thức rằng là mình có cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú. Người đó là người phải nhận thức được rằng là tri kiến Phật là chính là cái của mình vốn có từ lâu, thì mới tùy hỷ nổi kinh này. Thế là tới chỗ phẩm tùy hỷ rồi, hết giờ rồi, mừng đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, Phật đạo vô lượng.